38. Tại sao Như Lai thương tất cả chúng sanh mà không thương ai hết?
Cho biết Bồ Tát học Phật rằng, theo con nghĩ, thế con không nên nói Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh tâm bình đẳng, xem bằng như con. Vì trong Bồ Tát có người thái giới, có kẻ thì phạm tội nghịch, có người thì hứa đáng chánh pháp, vấn vấn. Với hạng người như vậy thì làm sao mà xem bằng như con nữa? À, đây là thầy trò lý luận nhau dữ lắm. Học giả rằng, Như Lai đối với chúng sanh ấy xem bằng như con, như là hậu la không khác. Tức là người quý bán chánh pháp, hàng nhất chuyển đề gặp những kẻ tà kiến, Như Lai đều thương xót như con. Như Lai không giống các quốc vương bày tôi phạm cứ theo phép tội mà tu lục. Như Lai thương hình. Thế là Như Lai này là cái gì? Như Lai này là Như Lai giả là tất cả pháp như. Như Lai đây là chỉ có cái bản thể chân như của dạng pháp. Mà bản thể chân như của dạng pháp đó thì là không bao giờ nó có thương, nó có ghét, nó có kỳ thị người này, người kia, da vàng, da đỏ, da trắng, da nâu gì. À, cái không gian vô tận, cái thời gian vô từng cùng này, cái bản thể chân như này nó sẽ cùng khắp hết, nó sẽ che chở hết, nó sẽ đùm bọc hết. Đó, thật ra đây này, cái câu này để nói là Như Lai này là Như Lai gì? Như Lai đây là tức thì pháp như, là cái bản thể chân như của vậy. Do vậy cho nên Như Lai Như Lai thương hết. Như Lai thương hết mà Như Lai không thương ai hết, phải nói câu đó. Không thương ai hết. Đối diện sao mà thầy vậy? Nắm nó, mà còn phải nắm cho ai hết. Ai muốn làm cái gì làm, ai muốn thôi chú khô để tắt vào đường, không tắt thì thôi, ai muốn bơi bánh tráng thì thôi, ai muốn khô cái sạch cho lấp gì đó tháng này ở miền Tây đó thì đem ra mà thôi. Còn ai muốn làm ngang thôi thì thôi, còn ai thì là người ta ưa ở trong mắt, nắng gắt quá, người ta đi vậy ta bực bội quá, người ta nói trời nắng gắt quá, tự nữ, cũng cứ nắng. Người ta sợ cái mặt của ta nắng, ta đi mua kem, ta xích, ta lấy cánh nắng, ta gậy mặt cứ nắng cách. Ờ, vậy thì giận, giận cũng cứ đấy. Thế làm sao mặt trời là vậy đó? Thương hết mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương hết. Cho nên chữ Như Lai đây tức là Như Lai pháp. Không, Như Lai đây là cái nghĩa chân nguyên của hiện tượng dạng. Dạng. Cho nên cái bài học này là mình trở về, dạy cho mình cái cách để trở về cái bản thể chân. Chân như của chính mình, cái pháp thân nó cũng là pháp thân của chính mình đó, pháp thân thành thường trú nè cũng là của mình, ảo quá không thân rất pháp, pháp thân đó. Đây là Phật thân hết trơn, không nghe hả? Thân giống như vua, vua là phạm tội là tu lực, cái đâu không có tu lực. Tại sao mà Như Lai dễ vậy? Sao mà Như Lai dễ như vậy? Thật sự là Như Lai biết nó làm gì nó làm đã rồi á. Ví dụ như con sông á, hồi nhỏ tôi ở nhà là có những con rạch, những con rạch nhỏ nhỏ bề ngang chừng 3-4 thước, nó vô cái ngọn như chừng 2-3 cây số trong ruộng á. Rồi ta đăng ở ngoài, ta đăng ở ngoài ta gọi là lập nò. Rồi cái bữa đó là cả làng hú hí với nhau, nó là đi, như gọi là đi đi bắt cản, đi suốt quá, đi suốt đi bắt cản, cả trăm người trong làng chắc người quậy trong sông đó, quậy nó đục ngầu, nó thấy tên gọi là cá, tôm rồi cá rồi nổi lên như là nó đừng nữa kiểu nổi lên rồi mạnh ai mới hốt, mạnh ai mới bắt, vậy bắt cản ngu lắm, quậy vậy đó. Nhưng mà rồi trong sông đó chiều lại ha, không hề còn đục nữa. Chiều lại nước lớn vô cái lần sông reo, người ta dẫn nước lên, người ta xài được như thường à. Thế thì Như Lai quá biết rồi, con sông nó có quậy gì nó quậy rồi đó, chứ chiều nước lớn nó không lại. Mà vui chúng sanh nó vậy đó, nó nhất chuyển đề, nó tội ác gì đó, tấn động ngũ nghịch gì đó, nó làm vậy chứ, nó ở đó thôi. Lẫn quẩn rồi nó lên xuống xuống lên vậy chứ, là cái cách thân tịnh của nó bên trong á, ai làm gì mất được. Nó là pháp tánh, nó là pháp thân, có đó không? có bao giờ mất được. Vậy nên bỏ rồi thì phải đóng xuống. Còn cái nước sông đó là không còn. Còn sông là vậy, sông của chúng ta cũng vậy. Dù là nhất chuyện đề thì dù là tạo nhiều bài hát ha, nhưng mà lúc đầu đó thì đã như mình vậy đó. Nhưng mà rồi gặp cái môi trường hoàn cảnh tốt, thầy lành bạn tốt vân vân ha, là người đó sẽ Phật tấn tạo trở lại vẫn còn. Do vậy mà đi lai nghĩa là dễ là cái chỗ nào muốn làm thì nó làm. Ít bữa rồi cả đời rồi nó cũng trở vậy thôi à, cũng trở về cái Phật tánh của nó. Thì nếu mà mất được rồi là đi lai đúng lắm à. Trời ơi, Như Lai nó gại kiểu là phải roi vô rồi phải nghe thì dữ tận lắm. Ở đây Như Lai biết đâu có mất. Cho nó kể lắm. Mai nó chưa giác ngộ rồi mai nó giác ngộ. Phật giải thích cho biết nên biết rằng Như Lai là người ban bố vô quý bình đẳng cho chúng sinh. Như Lai thấy là một, hai hoặc là năm. Chưa thấy kẻ nào gặp đều sao lìa tất cả được. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, nơi nào có tỳ kheo kỳ giới đầy đủ qua nghi hộ trì chánh pháp thấy người giải pháp thì quả tất trừng trị. Vị tỳ kheo ấy được thất báo vô lượng đó chính là đệ tử của Như Lai đích thực là Thanh Văn. Nếu thấy lỗi mà bỏ qua, vị tỳ kheo này là người góp phần làm bại hoại Phật pháp. Ta giúp Bồ Tát một Phật gần như lời Phật vừa dạy, e là không bình đẳng. Quên tất cả chúng sinh như con. Mà thế thôi, giả sử có người cầm dao với ý đồ hãm hại Phật, lại có người đem nước chiên bàn pha chân Phật, nếu sử dụng tâm bình đẳng, lẽ ra hai người đều phải được xem là người tốt. Số sai lại bảo rằng phải trừng trị kẻ phạm luật nghi, nếu trừng trị kẻ phạm luật nghi thì là giải kia có lỗi. Phật nói như rất vô có bốn người con, cô ngô chức tố thông minh, sáng suốt đem giao cho giáo sư dạy dỗ và dặn rằng thầy dám dạy cho chúng được toàn vẹn tài đức, nếu chúng nổi nghịch thầy phải nghiêm trị. Dù ba đứa bị đoàn kết, còn một đứa được nên nhà vua cũng vui lòng mời cho biết cha và thầy của các kẻ có phải là tội ác và sát sanh chăng. Cái điều này á là để là ông ca giúp đối thoại hỏi thật. Nếu như mình đẳng với tất cả thì những người làm tội ác thì sao? Phật dạy rằng làm tội ác vẫn nghiêm trị. Vẫn nghiêm trị. Nghiêm trị với cái lòng thương. Chứ không phải là nghiêm trị với cái Phật ác. Thì cái chỗ này là ta ôn lại cái câu là Phật tế lý địa bất thợ nhất, cần mà xong việc môn trên bất trả nhất. Trên mặt trên đá thì không có gì để nói, chẳng có gì để dạy anh. Nhưng mà trên mặt thực đá vì lễ chúng, chúng sanh thì vẫn có dạy, có răn, có thả, có trị. Đối với đây, tất cả pháp đều là hoàn toàn là mấn lặng thanh tịnh. Nhưng mà trên thực tế thì có những người cần phải học, giới học, định học và phải học, mới tiến lên được, mới trở về với cái tự tánh thanh tịnh kia được. Vì vậy cho nên sinh diệt môn trung bất xả như thế, có những lúc phải nghiêm trị, phải giáo dục để là như thế.
Và cái bữa đó ta học đó, cái nguyên nhân trường thọ ngoài cái cách mà truyền đạt tam quy ngũ giới thực hiện tứ đế thực hiện nhân duyên lục độ vận hành để cho người ta tu người ta thành Phật, và phát cái tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xả thương tất cả chúng sanh như là thương con một của mình. Thế thì ông ta giúp ông lý luận với Phật Thích Ca, nếu như thương tất cả chúng sanh mà như thương con một á, như thương con một đứa con duy nhất của mình, thì trên cõi đời này có nhiều người ta phạm những cái tội lỗi đủ cách, phá hòa hợp tăng chức Phật thân giết nhất chuyển đề ngỗ nghịch cha mẹ, có người hại Phật hại pháp hại tăng vân vân, và cũng có người tốt lành ủng hộ Phật pháp tăng tổng kính cho mẹ. Thế thì làm sao mà thương như con một được? Nếu nó thương như con một vậy là bất bình đẳng, là không hợp lý. Rồi có những cái người mà bị tội phạm như vậy mà trong luật Phật đó thì lại có dạy cái cách răn đe từng trị trị phạt nữa, mà đã có trị phạt đó thì sao gọi là thương đồng với con một. Thế thì cái bữa rồi đó mình học có mà Phật dạy rằng là thương đồng với con một, nhưng mà nếu có những cái chúng sanh nào mà họ sống sai với chánh pháp, sống sai với giới luật, sống sai với đạo lý thì phải giáo dục, phải giáo dục, thậm chí phải răn đe, phải trị phạt, chứ không phải là nói rằng thương với con một rồi thì đứa nào cũng như đứa nấy. Chính cái giáo dục, cái răn đe với trị phạt đó nó mới thể hiện được cái từ bi mà là bình đẳng đó. Cho nên như mà gọi là thương như con mẫu có mà rồi người thiện cũng thương như vậy, người ác cũng như vậy, người tốt cũng như vậy, người xấu cũng như vậy, người giúp chuyện đề cũng như vậy, mà người tu hành thanh tịnh cầu giải thoát cũng bình đẳng như con mẫu, thì cái đó nó lại không bình đẳng. Mà cái lòng từ bi hỷ xả mà bình đẳng thì là những cái người mà làm sai, làm quấy, làm tội phải chịu trừng phạt. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó, chứ không là người ta nói sao mà Phật thương chúng sanh như con một thì tại sao lại có người phạm tội này kia, rồi Phật phải răn đe, rồi phải trị phạt, rồi thậm chí là phải đuổi ra không cho tu. Như vậy thì sao gọi là thương như con một? Mà mình học cái này mình thấy như con một là vậy đó. Thương như con một đây, cái lòng thương này nó giống như cái ánh sáng của mặt trời vậy, nó rọi xuống cái mặt đất này cho tất cả mọi người thọ hưởng, thọ dụng theo cái yêu cầu của mình. Ai cũng được lại lạc hết. Cỏ cây hoa lá đều thọ dụng ánh sáng mặt trời mà được lại lạc. Con người làm mỗi ngành mỗi nghề đều là nhờ ánh sáng mặt trời mà hoạt động, mà làm việc, mà để mà sống sống. Nhưng mà nếu người nào đó tự mình hủy hoại cặp con mắt của mình, thế thì cái người đó coi như là tự mình xa lánh ánh sáng mặt trời thì mình phải chịu thôi. Cái ánh sáng mặt trời dù là thương tất cả mọi người, ban bố cho tất cả mọi người, mà cái người mà tự hủy hoại của mắt của mình thì ánh sáng mặt trời không có gì vì cái người đó mà phải tối tăm hết. Không có, ánh sáng mặt trời vẫn cứ sáng cho tất cả. Nhưng mà anh giữ hoài mắt anh thì anh tự thấy tối, anh chịu không à? Cái tối đó là cái tối của anh, tại vì anh không muốn nhìn ánh sáng mặt trời. Hoặc là ánh sáng mặt trời đang nói như vậy mà anh cứ lủi đầu vô trong những cái hang sâu hơn thích, thế thì anh chết vì trong bóng tối. Chứ không phải là nói rằng là cái lòng từ bi bình đẳng rồi ai cũng như nấy. Không phải ánh sáng mặt trời gọi cho nhân gian rồi phải làm có trách nhiệm bổn phận, phải làm sao mọi lúc mọi nơi đều phải đáp ứng hết. Không, anh muốn chạy vô cái hang sâu, cái động tối thì anh cứ đi, anh phải chịu cái đó thôi. Anh quỷ hoại mắt anh phải nghĩa là anh không còn thấy cảm giác ánh sáng nữa. Thế thì cái đời này cũng vậy, thương tất cả, nhưng mà nếu những ai đó mà không bằng lòng sống theo chân lý thì tự mình xây dựng một cái sự tối tâm, sự đau khổ cho mình, mà Phật không hề hấn gì hết, Phật không hề có đau thương gì hết. Chứ đừng có nói là Phật là lần từ bi bình đẳng rồi, nghĩa là chúng sanh nào sống sai trái tội ác bao nhiêu Phật cũng đau khổ vì họ, mà ủ rũ, mà âu sầu, mà làm sao để cứu vớt cho được, còn không được là Phật lầu lắm. Phật giàu lắm rồi, ta gọi là tâm sầu bạc thác rồi. Phật chứ là thích mấy đêm trường cho tóc của bạc, cái tóc của Phật bạc trắng. Không có vụ đó. Tôi nói như vậy nghĩa là bà con ta trong đạo Phật này có khi mình thương con, thương cái sai lầm. 4-5 đứa con vậy mà trong đó có 1 đứa, 2 đứa nó hư đúng, nó bề bối, nó phá sản, phá nghiệp, không động kính Phật trời, cũng không kể tới cha mẹ. Vậy mà nó lỡ nó có bề gì, nó thọ tội tình, hoặc là nó bị cái khổ làm cái đó hả, thì cha mẹ thôi tâm sầu bạch thác, ăn ngủ không yên. Cái đó là tại mình không có trí tuệ đó. cái bổn phận làm cha mẹ thương con tất cả bình đẳng như nhau, cho ăn cho học bồi dưỡng cho để trở nên người, mà nó không nên người nó tự quý với cuộc đời nó ở trong những cái kiểu cách bán chơi bời đua đòi trong cái xấu xa cái tội lỗi mà mình vì nó mà mình phải khổ khổ, cái đó là mình không có trí tuệ. Nếu mà học thật rồi phải lòng thương bình đẳng, nhưng mà nếu có đứa con như vậy con phải chịu thôi con à. Cha mẹ cung cấp cho con đủ hết rồi mà giờ con đi ăn cướp xe ra không thì con ăn bắt là con phải chịu. Con đi ăn đi cướp của người ta phải không, mà nếu cần phải tử hình là con cứ tử hình, mà đằng này ba má cứ nhìn con vậy là con quá được kiếp rồi đó. Phải học vậy mới gọi là mẹ tử thật rồi. Cha mẹ không hề có ác với con, ba đứa bốn đứa đều thương mình đẳng. Còn con hư hả, con cướp của con giết người để con thỏa mãn cái dục vọng nào đó của con. Bây giờ nếu con tới gần, con cứ tới gần ba má sẵn sàng nhìn con. Cái kiểu đó là kiểu của Phật, cái cha mà chơi vậy không. Rồi cái chỗ đó cho nên tôi mới dám nói rằng là Phật cái cha không hề thương ai hết. Trong khi là Phật thương mới rào rào, nhiều kinh lắm Phật thương tất cả chúng sinh như con một. Mà tôi cũng nói rằng là Phật thương tất cả chúng sinh như con một, mà tôi lại cũng nói rằng Phật Thích Ca không hề thương ai hết. Là cái ý chỗ đó mà thương tất cả mọi người bình đẳng như con một, nhưng mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết, mà là thương tất cả mọi người. Cái lòng thương là mình phải tập cái lòng thương vậy đó. Lòng thương đó là bằng thách thức từ trí tuệ, từ Bồ Đề. Chứ nếu như lòng thương bằng cái cha mẹ thương như con một của chúng sanh, nó can cường, nang điều, nang phục, rồi nó làm một tội lỗi khổ sở đủ thứ, rồi thậm chí nó tù tội, rồi nó chết chóc, mà bằng cái cha cũng âu sầu, cũng ủ rũ, cũng đau khổ gì cái đứa con này, thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn cho được. Chúng sanh từ bao nhiêu vô lượng kiếp tới giờ, chúng sanh vẫn không còn vẫn còn tồn tại hiện hữu mãi mãi. Thế thì là bao nhiêu người còn truyền nguyên tâm truyền não vô minh đau khổ, vậy mà Đức Phật Thích Ca lỡ mình ngồi trên niết bàn thì sao, là sao? Ngài thương con mà ngài bỏ cho con ngài vậy đó sao? Xin thưa lòng thương đó, nhưng mà cái lòng thương đó nó giống như là nó nãy giờ nó giống như mặt trời vậy đó. Mọi người cần dùng đều được hết, động vật thực vật hóa vật đều cần dùng ánh sáng mặt trời được hết. Nhưng mà có lời đồng dân là đó tự hủy diệt mình bằng cách là chui hẳn vô trong cái hốc tối mà đi hoài vô mà không chịu trở ra, thì tự mình phải thọ dụng lấy cái tối tâm đó rồi chết trong cái tối tâm đó. Có người nào đó tự hủy hoại được nơi đất của mình thì ánh sáng mặt trời tự họ tách xa ánh sáng mặt trời, chứ không phải ánh sáng mặt trời không đến với họ. Lòng từ bi của Phật không có xa rời chúng sanh chút nào, lúc nào hết, hết giây nào hết. Nhưng mà chúng sanh xa Phật thì tự nó mới gánh chịu cái quả mà do cái nhân của nó làm ra. Cha mẹ rất thương con, tìm con kiếp con, nhưng mà con bây giờ là mẫu tối là nhắn trên TV truyền hình, nó nhắn đứa con về cha mẹ đang lo rồi, mà bây giờ anh nghĩ mình đi tới chỗ này chỗ kia kiếp rồi con lại đi nữa, thì mình đi thêm 100-200 kiếp đó nữa nó lại đi nữa. Thế thì một người đi tìm mà một người đi mãi vậy thì làm sao mà kiếm nó cho được. Do vậy cho nên là cái đạo Phật mà cái lòng từ bi của Phật là Phật thương nó có điều kiện như vậy. Là cha mẹ kiếm con thì con cũng phải có dụng ý trở về với cha mẹ thì mới có thể gặp nhau. Cha mẹ đi tìm con mà con cứ nghe cha mẹ sắp tới là lại đi nữa, phi linh mà đi. Thế thì cha mẹ đó nếu mà có si mê có đau khổ đi nữa cũng là chỉ uổng kiếp mà thôi. Cái đứa con nó chẳng có nói hoài gì tới mình, mà mình đi tìm kiểu đó thì không cách nào mà gặp nó được, vì nó bỏ mình nó đi chứ mà. Thành ra phải tập cái lòng thương đó, phải tập như vậy. Rồi tự khắc các vị thế là ngay trong cái gia đình của các vị từ mấy lúc nay đau khổ ha, bây giờ tự quá giải nghe nhà. Như vậy là cái gì? Cái động cơ của nó để được cái an lạc nó là cái gì? Là trí tuệ. Cho nên cái đạo Phật là từ bi nó phải đi kèm với trí tuệ. cái từ bi mà không có trí tuệ là cái người ngu si, mà có cái lòng tốt. Người có lòng tốt mà ngu si thì người đó cũng không có an lành hạnh phúc được cho bản thân, cho gia đình đâu. Có lòng tốt mà cộng với cái trí tuệ thì sử dụng cái lòng tốt đó để cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Đó là học Phật là phải không? Học trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ. Trí tuệ tức là phát nhã ba la mật. Cái quả bồ đề vô thượng là cái đỉnh cao tột của bát nhã ba la mật. Và nếu mà tình cảm mà đắm đuối mà lòng hợp ở trong cái tình cảm diễn diễn đó mà thì nó đau khổ diễn diễn thôi. Cái tình cảm nó giống như nước mắt, nó chảy xuống, cho nên khi mà người ta thương, người ta tiếc là nó ra nước mắt. Cái tình cảm đó, khi thương, khi xúc động gì nó ra nước mắt, nó chảy xuống. Nó nặng mà nó rơi xuống thôi, nó chảy xuống. Cho nên cái người tình cảm mà không có lý trí nó khổ lắm. Còn cái người lý trí đó, là nó giống như cái hơi, hơi lửa, hơi ấm đó, là nó bốc lên. Cái trí tuệ nó nhẹ nhàng, nó bốc lên, nó thoát lên, nó bay bổng lên, nó thành mây, thành khói, nó hòa tan nó trong vũ trụ. Còn tình cảm thì nó ướt át, nó nặng nề. Giống như giọt nước mắt nó rơi xuống, mà giọt nước mắt là biểu lộ của tình cảm. Cho nên Phật có nói rằng là nếu mà người tu hành, trong đó kể cả người xuất gia, mà nếu mà có sai lầm, là Phật cho cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vua, quan đều có thể nhắc nhở, đều có thể kỳ phạt những người làm sai trái. Kể cả người sai trái mà xuất gia rồi, mà vua quan cũng có thể nhắc nhở kỳ phạt. Thế thì gọi là hộ pháp á. Tại vì những người hộ pháp như là nọc phẩm, người hộ pháp có thể là chưa cần phải thọ giới. Đó là những cái việc mà hộ trì chánh pháp mà chưa cần phải thọ giới. Kinh Đại Thừa là nó vậy đó. Cái tư tưởng Đại Thừa nó phóng khoáng vậy đó. Cho nên là thừa gốc là giới thì quẩn. Cái tư tưởng, cái lý trí nó mạnh, còn cái tình cảm nhẹ.